Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, thứ Bảy ngày 14 tháng 11 năm 2020. Nhà hoạt động Trần Hữu Đức, một trong 14 thanh niên Công giáo bị chính quyền Nghệ An cầm tù, vừa rời Việt Nam để sang Hoa Kỳ tị nạn chính trị. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Trung Quốc chúc mừng ông Joe Biden trở thành tổng thống tân cử Hoa Kỳ. Chính quyền Trump cấm đầu tư của Mỹ vào các công ty Trung Quốc có liên hệ tới quân đội. Chính phủ Mỹ kết hợp với các nhà thuốc gia tăng việc tiếp cận vaccine chống COVID.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Quốc hội Việt Nam vừa bỏ phiếu thuận theo đề xuất của Bộ Công an để tiếp tục duy trì việc quản lý dân cư bằng hộ khẩu cho đến hết năm 2022. Trang Vietnamnet cho biết có 266 trên tổng số 402 đại biểu tán thành việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú được cấp trước đây vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ xác nhận về cư trú cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Quốc hội Việt Nam cũng thông qua luật cư trú sửa đổi dưới 449 đại biểu tán thành, trong đó có quy định về việc bỏ sổ hộ khẩu thay bằng mã định danh cá nhân. Luật này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2021. Luật cư trú quy định các cơ sở dữ liệu về cư trú được xây dựng để phục vụ công tác quản lý nhà nước về cư trú là tài sản quốc gia do Bộ Công an thống nhất quản lý. Theo tìm hiểu của VOA, nhiều người dân Việt Nam ở các tỉnh thành cho rằng phương pháp quản lý việc cư trú của công dân thông qua sổ hộ khẩu đã tồn tại khoảng 70 năm qua là cách làm lạc hậu, gây phiền hà cho người dân. Năm 2016, Ngân hàng Thế giới đã đưa ra báo cáo dài hơn 60 trang về việc quản lý cư dân bằng hộ khẩu của Việt Nam đã làm hạn chế quyền tiếp cận các dịch vụ công ích của người dân, cũng như hạn chế các quyền căn bản khác như quyền tự do đi lại, quyền cư trú, quyền được sở hữu đất đai. Vào tháng 8 năm 2020, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Việt Nam Hoàng Thanh Tùng cho rằng nếu bỏ ngay sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, trong khi các cơ quan chưa sẵn sàng sử dụng qua mạng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác định thông tin về nơi cư trú của công dân thì sẽ gây xáo trộn lớn đến hoạt động của các cơ quan tổ chức cũng như gây khó khăn phiền phức cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính và các giao dịch dân sự khác. Trần Hữu Đức, một trong 14 thanh niên Công giáo bị chính quyền Nghệ An cầm tù, vừa rời Việt Nam để sang Hoa Kỳ tị nạn chính trị. Từ Đức, luật sư Nguyễn Văn Đài, người từng có thời gian hoạt động vì dân chủ cùng với ông Trần Hữu Đức, chia sẻ với VOA.
Anh Trần Hữu Đức thì rời khỏi Việt Nam vào ngày 12 tháng 11, tức ngày hôm qua thôi. Thì chắc ngày hôm nay là anh ấy đã tới San Jose của bang California rồi, và anh đi theo diện tị nạn chính trị ạ.
Hình ảnh trên trang Facebook của nhà hoạt động Trần Hữu Đức cho thấy ông có chụp ảnh chia tay với những người thân tại một sân bay ở Việt Nam và nhận được những lời chúc thuận lợi bình an từ bạn bè. Luật sư Nguyễn Văn Đài cho biết sau khi ông Đức ra tù vào năm 2014, ông bị chính quyền sách nhiễu gây áp lực, nên đầu năm 2019, ông quyết định nộp đơn xin tị nạn chính trị tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội.
Trần Hữu Đức thì anh ấy đã bị xét xử là 3 năm tù từ năm 2011 đến năm 2014 với tội danh là tuyên truyền chống nhà nước theo điều 88 Bộ luật hình sự đó. Thì sau khi ra tù thì anh bị sách nhiễu rất là nhiều, đặc biệt là vào ngày 6 tháng 12 năm 2015 á, từ khi đó thì anh Trần Hữu Đức cùng anh Đậu Hồng Dương là hai người giúp tôi tổ chức một cái buổi học về nhân quyền cho 70 giáo dân Công giáo tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Thì sau khi kết thúc học trên đường tôi trở về thì tôi và ba người khác thì bị an ninh cộng sản Việt Nam chặn đường đánh và 10 ngày sau tôi bắt. Thì sau đó thì anh Đức nói riêng cũng như cả gia đình anh ấy thì bị chính quyền Việt Nam xét nhiễu rất là nhiều.
Truyền thông Việt Nam cho rằng nhóm của ông Đậu Văn Dương, Trần Hữu Đức bị phạt tù vì rải truyền đơn chống phá chính quyền theo hướng dẫn của Linh Mục Nguyễn Văn Lý ở Huế. Trang Thanh niên Công giáo cho biết Trần Hữu Đức khi bị bắt vào năm 2011 là sinh viên năm thứ tư của trường Công nghệ Thông tin tại Vinh, người tích cực trong mọi công việc bác ái xã hội và tích cực tham gia các hoạt động liên quan đến bảo vệ môi trường ở thành phố Vinh. Trang Facebook của ông Trần Hữu Đức cho thấy trước khi sang Mỹ, ông và nhóm thiện nguyện tham gia tặng quà giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xứ Vàng Lộc, xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn. The Voice of America,
VOA. Hàng triệu cư dân ở các tỉnh miền Trung vừa được yêu cầu nghỉ làm việc và không được ra khỏi nhà kể từ trưa ngày 14 tháng 11 khi cơn bão Vamco, tức bão số 13, dự báo sẽ đổ bộ vào Việt Nam. Nhà chức trách địa phương cũng có kế hoạch di dời khoảng hơn 300.000 cư dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm. Trước đó, bão Vamco khi đổ bộ vào Philippines đêm 12 tháng 11 đã gây thiệt mạng cho ít nhất 39 người và 22 người mất tích. Tính đến ngày 13 tháng 11, giới hữu trách Philippines cho biết họ đã giải cứu được hơn 138.000 cư dân bị mắc kẹt và tiếp tục tìm kiếm những người mất tích. Cơn bão cũng làm cho hàng triệu người bị mất điện và gây ra trận lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều năm qua ở thủ đô Manila và các khu vực lân cận. Rời khỏi Philippines vào chiều ngày 12 tháng 11, bão Vamco di chuyển ra hướng Biển Đông và dự kiến sẽ đổ bộ vào Việt Nam vào thứ Bảy 14 tháng 11. Tin cho hay hiện các tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có kế hoạch di dời khoảng 315.000 người dân ra khỏi các khu vực có nguy cơ bị lũ quét và sạt lở đất. Tại Đà Nẵng, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ yêu cầu người dân không ra khỏi nhà kể từ 12 giờ trưa 14 tháng 11, thực hiện sơ tán các hộ dân, sinh viên, công nhân sống trong các nhà trọ, nhà tạm, khu vực ven biển và nơi có nguy cơ bị ngập lụt, sạt lở đất trước 11 giờ trưa 14 tháng 11, nghiêm cấm tàu thuyền xuất bến ra khơi và phải neo đậu an toàn trước 3 giờ chiều ngày 13 tháng 11. Tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu toàn bộ người dân không ra đường từ 6 giờ chiều 14 tháng 11, di dời gần 66.000 cư dân trước 10 giờ ngày 14 tháng 11. Tỉnh Quảng Trị cũng phát công điện khẩn yêu cầu thực hiện cấm biển từ 2 giờ chiều ngày 13 tháng 11 và chuẩn bị sơ tán khoảng 94.000 người nếu bão đổ bộ vào đất liền. Khu vực miền Trung gần đây bắt đầu thực hiện bắn pháo hiệu để cảnh báo cho ngư dân và tàu thuyền trên biển khi bão tiến vào gần bờ. Dự báo khí tượng cho biết vào 10 giờ tối ngày 13 tháng 11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc và 112,8 độ Kinh Đông trên vùng biển phía nam của quần đảo Hoàng Sa. Ở vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất ở cấp 12, giật cấp 15. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 cây số. Đến 1 giờ chiều ngày 14 tháng 11, tâm bão trên vùng biển từ Quảng Bình cho đến Quảng Ngãi, sức gió mạnh nhất gần vùng tâm bão mạnh cấp 11 và giật cấp 14. Kể từ sáng ngày 14 tháng 11, khu vực đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7 và sau đó tăng lên cấp 8, vùng ven biển có nơi giật cấp 9, cấp 11. Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 11, khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Nam có mưa to đến rất to. Thanh Hóa, Nghệ An cũng sẽ có mưa to. Trong vòng một tháng rưỡi qua, miền Trung hứng chịu liên tục 8 cơn bão liên tiếp, khiến 243 người chết và mất tích, khoảng 7,7 triệu người sống trong các khu vực bị ảnh hưởng, và có khoảng 219.000 ngôi nhà bị hư hỏng hoặc phá hủy, ước tính gây thiệt hại kinh tế lên tới 29.300 tỷ đồng, tương đương với khoảng 1,3 tỷ đô la, theo báo cáo vừa được Ngân hàng Thế giới công bố vào ngày 13 tháng 11. Tổ chức quốc tế này kêu gọi chính phủ Việt Nam phải hành động khẩn cấp để đảm bảo tăng trưởng trong tương lai trước những rủi ro do thiên tai gây ra. Vào ngày 12 tháng 11, chính phủ Canada vừa công bố gói hỗ trợ trị giá 700.000 đô la Canada, tức là khoảng 553.300 đô la Mỹ, cho người dân chịu ảnh hưởng lũ lụt ở khu vực miền Trung. Đại sứ Canada tại Việt Nam, bà Deborah Paul, được báo Nhân dân dẫn lời nói khi công bố khoản viện trợ rằng: "Tôi xin được chia sẻ với những người dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và sạt lở đất diễn ra gần đây tại các tỉnh miền Trung. Canada luôn sẵn lòng đoàn kết với Việt Nam trong việc hỗ trợ những người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai." Khoản viện trợ được cung cấp thông qua Quỹ Hỗ trợ Nhân đạo Canada và các tổ chức CARE Canada, Oxfam, Quebec và đối tác của Việt Nam để cứu trợ khẩn cấp cho khoảng 31.000 người bị lũ lụt ở Hà Tĩnh và tỉnh Quảng Trị, giúp cho họ có nhà ở, nước sạch, ăn uống và dịch vụ vệ sinh, theo thông báo của chính phủ Canada. Ngoài ra, Canada cũng sẽ hỗ trợ Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam giúp cho khoảng 160.000 cư dân bị ảnh hưởng khác, bao gồm hỗ trợ y tế khẩn cấp, sinh kế, chỗ ở, nước sạch và vệ sinh. Trang tin của chính phủ Việt Nam cho hay, trong vòng 25 năm qua, Canada đã đóng góp hơn 1,5 tỷ đô la Canada để giúp cho Việt Nam xóa đói, giảm nghèo và phát triển. Các đợt lũ lụt và sạt lở đất trong vòng một tháng rưỡi qua ở miền Trung đã tác động nghiêm trọng lên cuộc sống của khoảng 1,3 triệu người dân, khiến cho 243 người chết và mất tích. Nhiều chính phủ và tổ chức quốc tế thời gian qua đã liên tục hỗ trợ Việt Nam trong việc ứng phó và cứu trợ người dân miền Trung. Trong đó có Hoa Kỳ với hai đợt viện trợ, gần nhất là khoản viện trợ 2 triệu đô la trong dịp Ngoại trưởng Mike Pompeo đến Việt Nam vào cuối tháng trước.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Sau đây là phóng sự của nhóm phóng viên VOA ghi nhận từ Việt Nam.
Ghi nhận ở các tiệm vàng tại Sài Gòn, giá cả vàng đang biến động lên hay xuống theo các tin tức liên quan đến bầu cử ở Mỹ, cùng diễn biến về dịch COVID, trong đó có vấn đề của dược phẩm tiêm ngừa COVID khi được thông báo có kết quả khả quan tại Mỹ mới đây. Bà Hải, chủ tiệm vàng cho biết giá vàng đang chiều hướng giảm từ tin tốt về thuốc tiêm chủng ngừa dịch COVID tại Mỹ.
Hiện lên cách nhau 100.000 đó, hôm qua thì 544 mấy, giờ 533 mấy rồi thôi.
Trời sụt của giá cả thị trường sắp tới đây được dự báo tùy vào chính sách thuế khóa của tân Tổng thống Mỹ. Ông Sáu, cư dân Sài Gòn, bày tỏ ý kiến.
Mỗi người lên rồi có một cái chính sách khác gì đó, rồi thương mại sao, thuế má sao đó thì cái giới ấy nó tin nó theo dõi vậy đấy, thì cái thị trường nó cũng theo. Thứ hai nữa là dịch COVID nó tràn lan thì vàng sẽ tăng đó. Vậy đó. Thì chú đại khái thì chú nghĩ vậy đó.
Dịch COVID ảnh hưởng đến giá vàng từ tâm lý người dân co cụm trong bỏ vốn làm ăn. Việc tiên đoán thị trường kim loại quý trong bối cảnh các đảng phái chính trị ở Mỹ từ cuộc bầu cử hiện tại đang tạo nhiều chia rẽ và điều đó khiến giới làm ăn người Việt khó đưa ra dự báo. Bà Hải chia sẻ sự bất lực về chuyện tiên liệu thị trường.
Sao biết được không? Biết được người ta giàu hết rồi đâu ăn nghèo. Ta biết nó lên thì ta mua rồi để ta bán cho nó ấy, còn ta biết nó xuống thì ta bán hết bữa sau ta mua rồi cho nó cho có lời rồi chứ nói gì vậy, biết được thôi ai nói làm gì. Thị trường không biết được.
Khó thể biết được còn là vì ám ảnh dịch COVID liệu có tái bùng phát tại Việt Nam hay không. Ông Sáu nói rằng hy vọng tân Tổng thống Mỹ sẽ đưa ra giải pháp hữu hiệu nào đó trong ứng phó với dịch COVID.
Thứ quan trọng là cái COVID-19 này nó có bùng phát dữ dằn nữa không? Thì nó cũng ảnh hưởng đó. Nó sẽ lên đó nếu mà không ngăn chặn được. Thì mọi người đều sợ đó. Thì ảnh hưởng tâm lý thì mọi người thì không làm ăn được, này kia không đầu tư được thì họ mua vàng, vàng nó tăng đó.
Là người kinh doanh vàng, bà Hải nói rằng ở đây cần sự ổn định chính trị sẽ giúp ổn định giá cả.
Cứ giá bình ổn là dễ mua bán thôi, đâu có cần phải lên, đâu cần phải xuống làm gì. Cứ nhiều cũng được bán đứng dễ bán, còn lên xuống thì khó bán.
Thị trường đang dần về cuối năm. Kết quả bầu cử ở Mỹ nếu sớm ngã ngũ sẽ giúp mọi việc nhanh chóng đi vào ổn định. Trong đó, người Việt đang kỳ vọng chính sách của tân Tổng thống Mỹ sẽ tạo thêm cơ hội làm ăn cho giới kinh doanh tư nhân người Việt.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Tổng thống tân cử Mỹ Joe Biden củng cố thắng lợi bầu cử của ông sau khi chiếm được bang chiến trường Arizona vào chiều tối ngày thứ Năm 12 tháng 11. Nhưng tiến trình chuyển quyền sang chính phủ Biden vẫn trì trệ giữa lúc Tổng thống Trump tiếp tục khước từ, không chấp nhận thất cử. Ông Biden được dự phóng đắc cử tại Arizona sau hơn một tuần kiểm phiếu. Nhóm nghiên cứu Edison Research cho biết, ông trở thành ứng cử viên tổng thống thứ nhì của đảng Dân Chủ giành thắng lợi tại Arizona trong 7 thập niên, một bang theo truyền thống vẫn thuộc đảng Cộng Hòa. Thắng lợi của ông Biden ở Arizona giúp ông đạt được tổng cộng 290 phiếu đại cử tri, vượt qua con số 270 phiếu quyết định ai là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Trước Arizona, ông Biden đã vượt mốc 270 phiếu đại cử tri để thắng cử, đặt ông lên con đường hướng tới lễ tuyên thệ nhậm chức tổng thống Mỹ vào ngày 20 tháng 1 năm sau. Thêm 11 phiếu cử tri đoàn của bang Arizona đã tăng khoảng cách, khiến cho bất cứ thách thức nào của Tổng thống Trump càng xa tầm với. Ngoài ra, ông Biden còn dẫn trước tại bang Georgia tới 14.000 phiếu và hầu như chắc chắn sẽ vượt qua cuộc tái kiểm phiếu ở bang này. Trên toàn quốc, ông Biden đã dẫn trước ông Trump hơn 5,3 triệu phiếu phổ thông, tương đương với tỷ lệ 3,4%. Ông Trump của đảng Cộng Hòa nói mà không có bằng chứng rằng ông là nạn nhân của gian lận bầu cử diện rộng. Nhưng các thách thức pháp lý của ông đã thất bại trước tòa khi các giới chức bầu cử cấp tiểu bang báo cáo không có bất thường nghiêm trọng nào trong tiến trình bầu cử. Việc Tổng thống Trump tiếp tục khước từ không chấp nhận thất cử đã làm trì trệ tiến trình chuyển quyền sang chính phủ mới. GSA, cơ quan liên bang đặc trách tài trợ cho các hoạt động của Tổng thống tân cử, vẫn chưa công nhận chiến thắng của ông Biden. Người được ông Biden chọn làm chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc Ron Klain hôm 12 tháng 11 nói với đài MSNBC rằng khởi sự tiến trình chuyển tiếp đặc biệt thiết yếu ngay bây giờ, vì chính phủ Biden sẽ thừa kế và lập tức tiếp tục chiến dịch chủng ngừa chống virus corona chủng mới ngay từ lúc ông nhậm chức. Ông Klain nói, bất chấp những trở ngại, ông Biden sẽ ký một loạt các sắc lệnh và gửi sang Quốc hội các biện pháp ưu tiên cao nhất ngay trong ngày đầu nhậm chức. Ông Biden sẽ có một ngày làm việc bận rộn, rất bận rộn trong ngày đầu tiên tại chức, ông Klain nói. Ông nêu lên một số vấn đề mà ông Biden sẽ xử lý ngay trong ngày 20 tháng 1, bao gồm phục hồi thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, cải cách di trú, củng cố luật chăm sóc sức khỏe Obamacare và bảo vệ môi trường. Dự kiến ông Biden sẽ gặp gỡ các cố vấn trong ban chuyển tiếp để vạch ra hướng tiếp cận của ông đối phó với đại dịch COVID-19, đồng thời chuẩn bị đề cử những người sẽ nắm các vị trí hàng đầu trong chính phủ mới, kể cả các bộ trưởng nội các. Đa số các chính khách đảng Cộng Hòa công khai hậu thuẫn quyền của Tổng thống Trump theo đuổi các thách thức pháp lý và từ chối công nhận ông Biden là người đắc cử, nhưng đã có nhiều dấu hiệu bất đồng xuất hiện hôm thứ Năm 12 tháng 11. Các thành viên đảng Cộng Hòa như Thống đốc bang Ohio Mike DeWine, Thống đốc New Hampshire Chris Sununu và ông Karl Rove, cố vấn hàng đầu của cựu Tổng thống George W. Bush, nói ông Biden phải được đối xử như Tổng thống tân cử của Mỹ. Trong khi chờ đợi, nhiều nghị sĩ đảng Cộng Hòa khác khẳng định chính phủ của Tổng thống Trump nên để ông Biden nhận báo cáo tình báo mật, mặc dù họ không công khai công nhận ông Biden đã giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống. Thông thường, vị Tổng tư lệnh quân đội tương lai của Mỹ phải được báo cáo tin mật hàng ngày để bảo đảm an ninh quốc gia trong thời gian chuyển tiếp. Nhiều thành viên đảng Dân Chủ đã đồng loạt công kích Tổng thống Trump và những đảng viên Cộng Hòa bao che ông là phương hại tới các định chế quốc gia. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho chương trình 60 Minutes của đài CBS hôm Chủ nhật, cựu Tổng thống Barack Obama nói các thành viên đảng Cộng Hòa đang trên một con đường nguy hiểm khi họ hậu thuẫn cho những cáo buộc vô căn cứ của ông Trump là có gian lận bầu cử. Trung Quốc ngày thứ Sáu 13 tháng 11 chúc mừng Tổng thống tân cử Mỹ Joe Biden, người đã thắng cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 dù Tổng thống Donald Trump chưa công nhận thất cử, gần một tuần lễ sau khi cựu phó Tổng thống Mỹ chiếm được đủ số phiếu của các bang để chiến thắng. Chúng tôi tôn trọng chọn lựa của nhân dân Mỹ. Chúng tôi xin gửi lời chúc mừng tới ông Biden và bà Harris, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói tại cuộc họp báo hàng ngày của ông. Chúng tôi hiểu rằng kết quả của cuộc bầu cử được xác định theo luật pháp và các thủ tục của Mỹ, ông Uông nói thêm khi ông tái khẳng định lập trường trước đây của Bắc Kinh. Việc Tổng thống Trump từ chối công nhận thất cử đã đặt Bắc Kinh vào một vị thế khó xử, trong khi Trung Quốc ngần ngại không muốn làm bất cứ điều gì để làm phật lòng ông Trump, người đang thách thức kết quả kiểm phiếu và vẫn duy trì chức vụ cho tới ngày 20 tháng 1 năm 2021, ngày Tổng thống kế tiếp lên nhậm chức. Quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ đang ở mức thấp nhất tính từ nhiều thập niên nay liên quan tới nhiều tranh chấp khác nhau, từ công nghệ và thương mại cho tới tranh cãi về Hồng Kông và dịch COVID-19. Và giữa lúc chính phủ của Tổng thống Trump tung ra một loạt biện pháp chế tài để trừng phạt Bắc Kinh. Không lâu sau khi ông Biden giành thắng lợi tiếp theo sau nhiều ngày đếm phiếu, nhiều lãnh đạo đồng minh của Mỹ đã gửi lời chúc mừng, trong khi lãnh đạo của Trung Quốc và Nga gây chú ý vì nằm trong danh sách các nước vẫn giữ im lặng. Năm 2016, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi lời chúc mừng Tổng thống Trump vào ngày 9 tháng 11, một ngày sau bầu cử. Chính quyền Tổng thống Trump ngày thứ Năm ban hành một sắc lệnh hành pháp cấm các khoản đầu tư của Mỹ vào các công ty Trung Quốc mà Washington xác định là thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của quân đội Trung Quốc, tăng sức ép đối với Bắc Kinh sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Reuters là hãng tin đầu tiên tường trình về sắc lệnh có thể tác động tới một số công ty lớn nhất Trung Quốc đã lên sàn chứng khoán, kể cả China Telecom, China Mobile và công ty sản xuất thiết bị giám sát Hikvision. Động thái này là để cấm cản các công ty đầu tư của Mỹ, các quỹ hưu trí và các công ty khác của Mỹ mua cổ phần của 31 công ty Trung Quốc mà đầu năm nay bị Bộ Quốc phòng Mỹ xác định là do quân đội Trung Quốc hậu thuẫn. Sắc lệnh mới bắt đầu có hiệu lực từ ngày 11 tháng 1 vào năm sau. Trung Quốc đang tăng cường khai thác vốn tư bản để phát triển và hiện đại hóa quân đội, tình báo và các cơ quan an ninh khác của Trung Quốc, lệnh do Tòa Bạch Ốc ban hành nói. Công ty China Telecom nói công ty này dự kiến sắc lệnh của Mỹ sẽ tác động tới giá cổ phần của công ty, vốn đã giảm 7,8% trên thị trường Hồng Kông vào cuối ngày giao dịch thứ Sáu 13 tháng 11. Một công ty viễn thông khác, China Unicorn Hong Kong Limited, nói trong các công ty bị tác động bởi sắc lệnh mới có công ty mẹ của họ là China United Network Communications Group. Cố vấn thương mại của Tòa Bạch Ốc, ông Peter Navarro, nói với các phóng viên trong một cuộc điện đàm, đây là một sắc lệnh có tính bao quát được thiết kế để chặn nguồn vốn tư bản Mỹ đầu tư vào các hoạt động quân sự hóa Trung Quốc. Sắc lệnh này là sáng kiến về chính sách quan trọng đầu tiên của Tổng thống Donald Trump từ khi ông bị đối thủ bên đảng Dân Chủ Joe Biden đánh bại trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11. Ông Trump đã ra dấu hiệu cho thấy ông sẽ tận dụng những tháng cuối cùng trong nhiệm kỳ của ông để tấn công Trung Quốc, dù rằng ông có vẻ như tập trung mọi nỗ lực vào việc thách thức kết quả bầu cử. Ông Biden chưa vạch ra một chiến lược đối với Trung Quốc, nhưng tất cả mọi chỉ dấu đều cho thấy ông Biden sẽ tiếp tục cứng rắn với Bắc Kinh. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói với các nhà báo ngày thứ Sáu 13 tháng 11 rằng Trung Quốc hối thúc Mỹ ngưng ngay các hành động tùy tiện cấm các khoản đầu tư của người Mỹ. Ông Uông phát biểu sau khi được hỏi về lệnh cấm đầu tư của Mỹ vào các công ty có dính líu tới quân đội Trung Quốc. Ông nói chính phủ Mỹ đã bôi nhọ một cách có ác ý sự hợp nhất giữa quân đội và dân sự của Trung Quốc, và Bắc Kinh sẽ mạnh mẽ bênh vực các quyền và lợi ích của các công ty Trung Quốc, ông Vương nói.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Một giới chức an ninh mạng cao cấp của Mỹ ra đi sau khi được yêu cầu từ chức. Một quan chức biết rõ vụ việc cho biết ngày 12 tháng 11. Ông Brian Ware, phụ tá giám đốc về an ninh mạng cho Cơ quan An ninh mạng và An ninh hạ tầng cơ sở thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ, gọi tắt là CISA, xác nhận với Reuters là ông đã đệ đơn từ chức vào ngày 12 tháng 11. Ông không cung cấp chi tiết, nhưng một giới chức quen thuộc với vấn đề cho hay Tòa Bạch Ốc đầu tuần này đã yêu cầu ông Ware từ chức. CISA và Tòa Bạch Ốc chưa hồi đáp yêu cầu bình luận, theo Reuters. Tin này được loan tải đầu tiên bởi trang CyberScoop chuyên về tin tức an ninh mạng. Ông Ware là một trong số các giới chức rời các chức vụ liên quan đến an ninh quốc gia sau khi ông Trump thất cử, dù Tổng thống chưa thừa nhận thua cuộc. Chính phủ Mỹ kết hợp với chuỗi các nhà thuốc trong khu vực và các tiệm thuốc độc lập trong cộng đồng để gia tăng việc tiếp cận vaccine chống COVID khi nào có được vaccine, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ cho biết ngày 12 tháng 11. Đối tác này sẽ bao gồm 60% các tiệm thuốc trên 50 tiểu bang nước Mỹ, khu vực thủ đô Washington DC, Puerto Rico và Virgin Islands của Mỹ, Bộ Y tế cho biết. Công ty Walgreens, công ty CVS, công ty Walmart, công ty Kroger và công ty Costco nằm trong số những công ty cho đến nay đồng ý tham dự, Bộ Y tế nói thêm. vaccine sẽ được tiêm chủng tại những nhà thuốc của các công ty đối tác miễn phí cho bệnh nhân. Hiện chưa có vaccine chống COVID-19 nào được Cơ quan Quản trị Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cho phép hay chuẩn thuận. Đầu tuần này, Pfizer và đối tác BioNTech của Đức loan tin vaccine thử nghiệm của họ hiệu nghiệm hơn 90% căn cứ trên kết quả thử nghiệm sơ khởi.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Định danh các cơ quan tuyên truyền của Trung Quốc ở Hoa Kỳ. Hoa Kỳ tiếp tục ngăn chặn tuyên truyền của Cộng sản Trung Quốc. Gần đây nhất, Bộ Ngoại giao đã định danh các hoạt động tại Hoa Kỳ của 6 công ty truyền thông Trung Quốc là cơ quan đại diện nước ngoài. Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết,
They are all substantially owned or effectively controlled by a foreign government.
Ông nói tất cả các tổ chức đó do một chính phủ nước ngoài chủ quản hoặc trực tiếp kiểm soát. Chúng tôi chỉ đơn giản muốn đảm bảo rằng người dân Hoa Kỳ, những người sử dụng thông tin có thể phân biệt giữa tin tức do báo chí tự do viết và tin tức tuyên truyền do chính đảng Cộng sản Trung Quốc phát tán. Chúng khác nhau. 6 thực thể của Trung Quốc được định danh theo đạo luật phái bộ nước ngoài bao gồm Yikai Global, Qifang Daily, Tin Buổi Tối Shenmin, Khoa học Xã hội của China Press, Beijing Review và Economic Daily. Trong thập kỷ qua và đặc biệt dưới nhiệm kỳ của Tổng bí thư Tập Cận Bình, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khẳng định quyền kiểm soát nhiều hơn đối với các cơ sở tuyên truyền được nhà nước hậu thuẫn. Bản thân Tổng bí thư Tập đã tuyên bố các phương tiện truyền thông của đảng phải thể hiện ý chí của đảng, bảo vệ quyền lực của đảng, hành động của họ phải nhất quán cao với đảng. Trong một tuyên bố, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Morgan Ortagus nói rằng, trong khi các phương tiện truyền thông tự do trên khắp thế giới tin tưởng vào sự thật, thì các phương tiện truyền thông của Trung Quốc tin tưởng sự thật của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Quyết định chỉ định 6 tổ chức này không đặt ra bất kỳ hạn chế nào đối với những gì các tổ chức này có thể xuất bản tại Hoa Kỳ. Nó chỉ đơn giản xác định các tổ chức này là ai và làm việc gì. Đó là các cơ quan tuyên truyền do Trung Quốc kiểm soát. Quyết định này theo sau quyết định ngày 22 tháng 6 định danh Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, Vụ tin tức Trung Quốc, Nhân dân Nhật báo và Hoàn cầu Thời báo và quyết định ngày 18 tháng 2 định danh Tân Hoa Xã, Mạng truyền hình toàn cầu Trung Quốc, Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc, Tổng công ty China Daily Distribution và Haitian Development USA. Các tổ chức được định danh là cơ quan đại diện nước ngoài phải tuân thủ một số yêu cầu nhất định nhằm tăng tính minh bạch liên quan đến các hoạt động truyền thông của chính phủ của họ tại Hoa Kỳ. Người phát ngôn Ortagus cho biết mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ quyền tự do báo chí ở Hoa Kỳ và đảm bảo người dân Hoa Kỳ biết được các tin tức họ nhận được là từ báo chí tự do hay từ một chính phủ nước ngoài độc hại. Tính minh bạch không đe dọa những người coi trọng sự thật.